Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 44. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 525, thư trả lời cư sĩ Từ Úy Như. Nhận được thư, biết lệnh thúc sống chết khá kỳ lạ. Các hà đổi đến chuyện lệnh thúc sau khi mất, chuyển sanh làm thần già lam vốn là chuyện thật tình, nhưng đấy là tiểu già lam chứ không phải là đại già lam. Ông ta ăn chay tụng kinh, điều dọ túc cặn suối khiến, tiếc chưa từng được gặp chỉ thức của pháp môn Tịnh Độ, đến nỗi mất đi vẫn đầu thai trong hàng hộ pháp có thần thông. Người ấy chỉ kiến giống với kẻ bình thường, còn đối với cảnh giới của đại sĩ đều chưa từng thấy. Nếu có thể dùng trí lực để biết đến cảnh giới của đại sĩ, sẽ chọn chẳng đến nỗi sống hồ đồ suốt cả một đời, rồi vẫn sanh làm một vị thần hộ pháp có thần thông. Lệnh đệ chẳng vì chuyện này mà cực lực chú trọng vung bồi sự tẩy quy cho cụ, cứ vẫn muốn làm thế nào để tăng tiến địa vị cho ông cụ. Tâm ấy cố nhiên là tốt đẹp, nhưng nếu dựa theo thật lý để tính toán cho lệnh thúc, thì hãy nên khuyên con trai ông cụ thành kính tột bậc để vun bồi nơi pháp môn Tịnh Độ, hồi hướng cầu cho cụ thoát khỏi chức cũ trong thần đạo, sanh vào cực lạc Phật quốc. Nói đến chuyện vun bồi công đức thì mở mang tri thức cho người khác là bậc nhất. Hiện thời Tăng Hoàng Văn Sao đã sắp chữ xong xuôi, nhưng vẫn chưa kết thúc. Đợi cho Thọ Khang Bảo Giám sắp chữ xong, sẽ thôi không đưa thêm bài vào bộ văn sau nữa, cho in ra. Hiện thời đã dày tới 420 trang, nhưng vẫn chưa định được số trang thật sự. In chữ lớn thì mỗi bộ phải trên dưới 8 cắt, vì trọng năm ngoái tiền in mỗi cuốn Đại Sĩ Tùng phải tốn đến 3 cắt 4 xu, mà Đại Sĩ Tùng chỉ có 210 trang. Sách Ấn Quang Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên sẽ phải đắt gấp đôi. Gần đây chiến sự dồn dập, giả giấy tăng vùn vụt, nếu lệnh đệ chịu bỏ tiền in bao nhiêu bộ để tự mình thí tặng, ngõ hầu hết thảy những người đọc văn sao đều biết nguyên do vãng sanh Tịnh Độ, đem công đức ấy để làm bằng khoán vạn sảnh cho cha, lại thêm chí thành, ắt sẽ được như nguyện, sẽ có lợi ích công đức chân thật nhất. Tuy tựa hồ chẳng dính líu đến Phổ Đà, nhưng cũng chẳng phải là không dính líu, vì mọi người đều nói Phổ Đà Ấn Quang Pháp Sư văn sao vậy. Tiếp theo đó, tôi phải giám định Phổ Đà Sượng Trí, giám đính xong sẽ cho khắc ván, khoảng xuân hè năm sau sẽ in thành sách. Nếu chịu bỏ tiền in để hồi hướng thì so ra càng thù thẳng lâu dài hơn những thứ cộng đức khác. Lá thư số 526, thư trả lời cư sĩ Lý Viên Tình, thư thứ nhất. Nhận được thư khôn ngăn cảm kích hổ thèn, phương cách biên soạn tác phẩm lớn lao như ông đã trình bày, cho thấy ông chống lòng, chẳng ý vào ý kiến của chính mình, tôi hết sức khâm phục. Những kẻ hoằng pháp hiện thời thường muốn dẫn dắt người khác vào trong Phật pháp, nhưng trước hết chính mình đã phải chiều theo ý thích của người ta để làm, thì đại thể đã mất, làm sao có thể khiến cho người khác trọng pháp được. Thoạt đầu các hạ phỏng theo cách thức mới, nay vẫn muốn khiến cho đại chúng chẳng dầm theo thói tệ khỉnh pháp, đáng gọi là thực sự thấu hiểu thể thống hoằng pháp. còn như ấn quang văn sao, thì quả thật vạn chướng chất phát, kém cỏi khó thể chịu đựng được. Nhưng đối với kẻ sơ cơ cũng chẳng phải là không tạo được lợi ích nhỏ nhặt. Do vậy suốt mấy năm qua đã được sắp xếp ứng hành 5 lần, khắc ván 1 lần. Bản khắc ấy hiện còn giữ tại Dương Châu. Từ Ủy Như in 2 lần ở Bắc Kinh, in 1 lần tại Thượng Hải. Trước kia quan in 1 lần, nay lại in 1 lần nữa. Trong tháng 4 sẽ có thể ra sách, in ra được mấy vàng. Bản in lần này nhiều hơn lần trước 120 trang, đặt tên là Tăng Quảng Ấn Quang Văn Sao. Thường có người gửi thư yêu cầu, đủ biết phần nhiều kẻ sơ cơ phát tâm, chẳng vì vạn chương chất phát kém cỏi mà chê bỏ. Các hạ lại chọn lấy những điều trọng yếu, phận môn chi loài để lưu truyền, so với chọn bộ sách sẽ tốn kém ít hơn mà lợi ích nhiều hơn. Quả thật là công đức chẳng thể nghĩ bàn. Lúc quan mới xuất gia, thấy các tri thức dạy người khác tu trì, chọn chẳng nhắc đến những chuyện nhân quả, luân thường vân vân. Đến nỗi có kẻ tu trì khá tốt đẹp, nhưng đối với luân thường chẳng thể nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình. Do vậy đã khiến cho những kẻ chẳng biết đến chân lý Phật Pháp phần nhiều giấy lòng bán bộ. Quan ôm ấp ý nguyện uống nắng thói tệ ấy đã lâu, vì vậy trong hết thầy những bài viết lách đều nhắc đi nhắc lại: nếu các hạ chẳng cho những gì tôi đã nói là thừa thải, có lẽ nên sao lục những lời đó để giúp vãn hồi thế đạo những tâm. Các hạ chưa đầy 30 tuổi mà đã hiện tướng suy yếu, cố nhiên hãy nên bỏ cái học rộng rãi để giữ lấy chỗ ước lực. Hãy chuyển tu tịnh nghiệp, khi tịnh nghiệp đã thành tựu lớn lao rồi, sẽ hoằn dưỡng các pháp khác, gõ hồ thật sự tự lợi lời tha. Nếu không, tuy có thể lợi người, nhưng những pháp ấy vẫn chưa phải là đạo rốt ráo để được thoát sanh tử ngay trong đời này. Mà đối với chuyện thuộc về bổn phận của chính mình thì chưa thể đoạn sạch phiền hoặc để liễu sanh tử, là do chưa hoàn toàn chuyển chí nơi tịnh nghiệp, chắc sẽ nương vào giáo nghĩa theo đường lối thường rồi nghi ngờ pháp môn đặc biệt. Nếu vậy sẽ không thể nhờ vào Phật từ lực để đới nghiệp vãng sanh được đâu. Tuy đã gieo thiện căn, nhưng vẫn là chén bát chưa nung, hễ gặp trận mưa tái sanh ác bị hử nát, đáng tiếc lắm thay. Sư Hiền Ấm sẵn lòng đại từ bi, đặc biệt sợ bọn thanh niên thông minh sẵn có huệ căn bị mất đại lợi ích, nên hiện ra tướng trạng đáng để dè dặt rắn nhất ấy. Điều ấy chưa bao giờ không phải là khai thị chân thật để sâu xa khuyên nhủ các hạ tận lực tu trì tịnh nghiệp vậy. Lá thư số 527, thư trả lời cư sĩ Lý Viên Tình, thư thứ 2. Nhận được thư khổn ngăn cảm kích hổ thèn, bản biên tập này của các hạ đúng là mày mắt rành mạch, lợi người nhiều lắm. Trộm nghĩ những đoạn được trích lục trong bộ sách này đều lấy từ phần thư từ, nhưng ngay trong những phần luận, sớ, tựa, bạc, vân vân, cũng có những đoạn có thể chích lục, chứ không phải là thứ từ thì chích lục được, còn những phần khác đều chẳng nên chích lục. Hơn nữa, cuốn sách này vốn là sách chích lục, cố nhiên chẳng cần phải sợ bị phạm lỗi, cắt xén chương đoạn để chọn lấy nghĩa. Nhưng trong thời thế hiện tại, càng phải nên chú trọng nhân quả, thành kính, luân thường, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu để cứu quốc, cứu dân, hoằng pháp lợi sanh. Phàm những đoạn văn nào liên quan đến những ý nghĩa ấy, có lẽ nên thu thập cho nhiều. Ông lập ra 10 khoa khá là thông suốt. Đôi khi có những chỗ câu chữ không đều và những chữ không trôi chảy rõ ràng chỗ lắm. Do vậy tôi bèn liệt kê 10 khoa ấy như sau. 1. Tán tịnh độ siêu thắng, có nghĩa là khen ngợi tịnh độ siêu việt thù thắng. 2. Giới tín nguyện chân thiết, có nghĩa là răng nhất tín nguyện phải chân thật thiết tha. 3. Thị tu trì phương pháp, có nghĩa là dạy về phương pháp tu trì. 4. Luận sanh tử đại sự, có nghĩa là bàn về đại sự sanh tử. 5. Miễn cư tâm thành kính, có nghĩa là gắn giữ lòng thành kính. 6. Khuyến chú trọng nhân quả, có nghĩa là khuyên chú trọng nhân quả. 7. Phân thiền tình giới hạn, có nghĩa là phân định giới hạn giữa thiền và tình. 8. Thích phổ thông nghi hoặc, có nghĩa là cởi gỡ những ngờ vực phổ biến. 9. Dụ tài gia thiền tính, có nghĩa là khuyên nhủ hàng thiện tính tại gia. 10. Tiểu ứng đọc điển tịch, có nghĩa là liệt kê những kinh sách nên đọc, xin ông hãy cân nhắc. Lá thư số 528, thư trả lời cư sĩ Lý Viên Tình, thư thứ 3. Quan thường nói, giáo dục trong gia đình chính là cái gốc để trị an. Nhưng quả báo ứng chính là pháp để chế ngự cái tâm. Trong gia đình, sự dạy dỗ của mẹ là trọng yếu. Nếu có mẹ hiền, trong thuở thơ ấu, con cái lại thường được giảng giải về nhân quả, thì khi những đứa con ấy lớn khôn, chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi làm những chuyện nghịch trời, tổn đức, vân vân. Tiếc cho những người hướng dẫn đề xướng, dù tài gia hay xuất gia, đều chẳng chú ý tới điều này, đáng thán lắm. Ngày hôm qua đã dán xong thư, khi bù tá đến đây thì lại giao tiếp một lá thư khác. Do vậy, gắng gượng viết bài đề từ gồm 40 vần. Chỉ vì tôi chọn chẳng làm thơ, nên dùng chữ phần nhiều khiên cưỡng, xin hãy sửa chữa. Bài lẫm chung châu tiếp yếu ngữ, tức là những lời lẽ quan trọng dùng làm mái chèo cho chiếc thuyền vượt biển sanh tử lúc lâm chung, được lưu truyền đã lâu, có khá nhiều chỗ bị sai ngoa. Đối với những chỗ ý nghĩa chẳng trọn vẹn trong phần này, tôi đều tự tiện bổ túc. Phần luận kệ ở phía sau, quan từng thấy luôn luôn có, chẳng biết do ý gì ông lại lược bỏ, đến nỗi lời lẽ trở thành thiếu căn cứ. Mà đáng tiếc là phần nguyên văn cũng không nêu ra tên của bài luận ấy, xin ông hãy cân nhắc. Thêm nữa, bài kệ ấy sợ là do nói theo Du Già Luận mà soạn ra. Tự đề lẫm chung châu tiếp, chỉ cần viết thấp xuống một chữ, hai chữ yếu ngữ, tức là lời nói quan trọng, có lẽ nên bỏ đi và vẫn dùng cùng một cỡ chữ. Bởi chữ nhỏ hơn thì người già xem sách sẽ phải tốn nhiều công. Phía trên tự đề nên thêm hai chữ phụ lục thì chánh phụ sẽ rõ ràng. Hiện thời do chiến sự chẳng thể gửi giấy tới được, An Sĩ Toàn Thư vặn sao trong nhất thời đều chẳng thể in ra được. Xin hãy biên soạn thông thả, đừng gấp rút thì người đỡ tốn sức mà chuyện lại được thông dong. Đối với những sách võ quan đã in, đều cho làm bổn bức chỉ bản. Nếu cuốn sách này sắp chữ xong, cũng nên làm ra nhiều chỉ bản, để tốn công một lúc nhàn nhã lâu dài. Lá thư số 529, thư trả lời cư sĩ Lý Viên Tình, thư thứ tư. Hôm qua tôi đã duyệt Gia Ngôn Lục được một nửa, hôm nay sẽ duyệt xong, nhưng vẫn phải đọc kỹ, cũng như tìm cách để mong đỡ mọi mắt. Những chữ sai trong ấy đều ghi ra thành một bản gửi đi, để làm căn cứ sửa đổi cho đúng khi tái bản. Trong bản dạo chánh của quan đã nêu ra cặn kẽ từng chỗ sai sót, nhằm dùng làm bản mẫu để sách chữ khi tái bản. Trong tương lai, chuyện dạo đối sẽ do quan tự đảm nhiệm. Trần Thải Thái đã chịu tiền sách chữ, tiền làm chỉ bản và tiền in 1.000 bộ. Như vậy là đỡ tốn công nhiều lắm. Tôi sẽ bảo Ứng Quán khi in xong 1.000 bộ văn sau sẽ in cuốn sách này trước. Vẫn sợ là trong khoảng tháng 11, tháng chạp mới ra sách được. Quan ở đây chờ cư sĩ Tôn Hậu Tại, đời ông ta đến rồi mới trở về đất Hổ được. Lá thư số 530, thư trả lời cư sĩ Lý Viên Tình, thư thứ năm. Hôm qua nhận được thư, tâm hết sức vui mừng an ủi. Khi trước nghe nói chiến sự nổ ra tại Thượng Hải, tôi nghĩ Tam Bảo gia bì, chắc gia đình ông sẽ chẳng đến nỗi bị nguy hiểm. Nay biết trong lúc ông không trốn tránh được thì Viên Minh lại dám đem xe hơi đến đón, mà lính Nhật cũng chẳng làm điều hung ác. Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, quả thật chẳng thể ghi bàn thấu suốt được. Xin hãy khuyên hết thảy mọi người cùng niệm Quán Âm, để mong Bồ Tát gia bì khiến cho thủ lãnh quân Nhật ngưng diệt ác tâm lẫn độc tâm, thì chiến sự sẽ từ ngưng dứt. Đừng nên đem lòng ác nguyền rủa quân Nhật, bởi chẳng khế hợp với tâm đại bi bình đẳng của Bồ Tát vậy. Ngày 9 tháng Giêng năm Nhâm Thân 1932. Lá thư số 531, thư trả lời cư sĩ Đồng Ảnh. Trong tháng 9, tôi nhận được thư do anh của ông gửi, nói ông bị bệnh, tâm trí bất định, hoặc là gấp muốn được trị bệnh, giống như không rảnh rỗi để chờ đợi nữa, hoặc thầy thuốc đến kê toa nhưng không chịu uống, hoặc mời cả hai thầy thuốc, vân vân. Thật giống như tánh tình của con nít. Cầu thầy trị bệnh kiểu đó sẽ càng bệnh thêm, làm sao lành bệnh cho được. Bởi lẽ tâm niệm nóng nảy bột chọc là tự mình tặng thêm bệnh. Các thuốc loạn xạ là thầy thuốc tặng thêm bệnh. Ông phát tâm muốn xuất gia tu hành, giải quyết cho xong đại sự sanh tử. Những thái độ phú quý kiệu căn ấy chưa bỏ được mảy may nào. Khi xuất gia, lỡ bị bệnh ắt sẽ chết gấp. Ông có tánh kiêu ngạo ấy mà còn có thể cam chịu sự yên tĩnh đạm bạc, xem thân này như thứ thừa thải được ư? Hơn nữa, người học đạo hễ gặp những chuyện chẳng như ý, chỉ nên coi chúng như những cơ hội để hướng đến đạo. Cảnh nghịch xảy tới bèn thuận chiều, dẫu có gặp chuyện nguy hiểm gì đi nữa thì trọng lúc ấy sẽ chẳng đến nỗi kinh hãi tới mức hoảng loạn quýnh quýu. Chuyện gì đã qua thì lòng cũng chẳng bần tâm tới nữa, coi như giấc mộng đêm qua, hả nên thường giữ mãi trong tâm, đến nỗi tạo thành căn bệnh ngực đập như trống lang. Ông đã muốn tu hành, hãy nên biết hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm thành. Lại càng phải nên chí thành niệm Phật thì sẽ chuyển được nghiệp. Chúng ta chẳng làm chuyện nghịch trời tổn đức thì đâu có sợ gì. Người niệm Phật được thiện thần che chở, gia hộ, ác quỷ chánh xa, còn sợ chí nữa? Nếu ông thường sợ hãi sẽ bị ma sợ hãi dựa vào, ắt sẽ có oán gia từ vô lượng kiếp thừa dịp lòng ông sợ hãi kéo đến dọa dẫm, khiến cho ông mất trí điên cuồng để báo oán xưa. Đừng nói ta vẫn niệm Phật đâu sợ đến nỗi như thế. Chẳng biết rằng toàn thể chánh niệm của ông đã quy vào lòng sợ hãi, khí phận đã ngăn cách với Phật, đã thông với ma. Đâu phải là Phật chẳng linh, mà là do ông đã đánh mất chánh niệm, đến nỗi niệm Phật chẳng được lợi ích trọn vẹn. Xin ông xem thư quan, hãy thống thiết sự đổi tâm trước, sẽ nghĩ anh mình một vợ một chồng, đâu có gì đáng lo. Nếu tốt nghiệp hiện tiền, dẫu sợ hãi hả có tiêu diệt được chăng? Chỉ nên chẳng sợ, hễ giữ được chánh niệm thì cư xử sẽ thích đáng. Thần thải chân thật đã yên định thì tà quỷ chẳng thể xâm phạm được. Nếu không sẽ do tà chiêu tà, kẻ oán trong đời trước đều kéo tới, gặp chuyện không quyết định được hoàn toàn bỏ tay, chẳng đáng buồn ư? Nay tôi tính kế cho ông, hãy nên buông xuống những điều ôm giữ, hết thảy mọi chuyện đều có thể lo liệu được, trở nên ôm đồm lo lắng. Chỉ sợ hành mình có tì vết, chẳng sợ quỷ thần gây họa hoàng. Nếu ông ở nhà tu hành tốt đẹp thì sẽ cùng với anh và vợ vân vân giúp đỡ nhau tu trì tịnh nghiệp. Nếu chẳng thể làm được như vậy thì hãy sang Thượng Hải ở nhờ Phật giáo Tịnh Nghiệp xã. Hằng ngày thường được nghe giảng nói, cũng như hằng ngày thường theo đại chúng niệm Phật. Hiện thời Tịnh Nghiệp xã dời sang Nam Viên của nhà họ Giảng, có cơ sở chừng 12-13 mẫu đất, là đạo tràng lớn nhất. Năm sau Pháp Sư Đế Nhàn sẽ giảng kinh Niết Bàn Sở tại đấy. Nơi ấy nhiều phòng ốc, chẳng chật hẹp như cơ sở cũ ở đường Ái Văn Nghĩa. Nếu ông đến thì bội thắng đóng góp bao nhiêu đó tiền ăn uống, chắc chắn sẽ được như nguyện. Sau mấy tháng sẽ trở về nhà thăm một chuyến, bàn bạc chuyện nhà với anh ông, hàn huyên với vợ. Không đầy mấy ngày lại đi. Quả thật là biện pháp tu đạo hy hữu bậc nhất. Quan nghị ông làm như thế thì lợi ích đạt được sẽ trội hơn vô lượng lần so với xuất gia. Nhưng phải vứt bỏ kiến thức giống như trẻ nít và lũ người vô tri đầu đường xó chợ đi, thì sẽ đích thân đạt được vô biên lợi ích. Đang trong tình thế nguy hiểm này, hãy nên mở rộng tấm lòng, tầm mắt, nỗ lực tu trì tịnh nghiệp. Tất cả các hung, họa phước đều chẳng bần tâm đến, cứ tùy duyên ứng biến. Dẫu cho đại họa đối đầu, vẫn nghĩ tới những người cùng mắc họa này chẳng biết có mấy ngàn vạn ức. Trong lúc không thể làm gì được, vẫn còn có A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát để nương tựa được, nào còn sợ hãi chi? Lấy niệm Phật, niệm Quan Âm để làm căn cứ không sợ hãi. Mở rộng tâm lượng, đừng sợ hãi trước, thì bệnh tự lành, thân tự yên vui. Nếu chẳng biết nghĩa này, chưa gặp cảnh nguy mà chính đã tự hãm vào trong cảnh nguy ngập trước, dỗ Phật Bồ Tát cũng chẳng thể cứu được đâu. Do vậy, quân tử gặp cảnh hoạn nạn bèn hành xử theo cảnh hoạn nạn, cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng được yên vui. Lá thư số 532, thư trả lời cư sĩ Quán Tâm. Mấy hôm trước, qua lá thư từ núi Phổ Đà chuyển đến, biết tâm ông mộ đạo thả thiết, tôi chỉ một niềm cẩn trọng, khổn ngăn vui mừng hâm mộ. Những do quá bằng biểu chẳng thể trả lời ngay. Ngày hôm qua, do có chuyện phải sang đất Hàn, được rảnh rỗi đổi chút, bèn viết đại khái. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp, chính là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Ông hiếu thảo với cha mẹ, biết tiết kiệm, sống chất phác, ắt sẽ chẳng đến nỗi nhận tiền tài phi nghĩa. Tâm hành ấy khá hợp với Phật. Nếu lại còn thêm lòng tín nguyện cầu sanh Tây Phương, ắt sẽ được như nguyện. Nhưng đã làm con người khác, làm cha của kẻ khác, thì hãy nên nghĩ đến cách làm sao cho cha mẹ ta, con cái ta đều được rốt ráo an ổn. Hả chẳng tận lực khuyên cha mẹ ta và con cái ta cùng tu tịnh nghiệp ư? Đấy là ước thiểu phía người thân mà luận, chữ hết thầy chúng sanh đều là con Phật. Ta đã biết như vậy, nỡ lòng nào chẳng làm cho anh em trai, chị em gái, thân thích, làng nước của ta, hết thầy những người gần gũi, mỗi mỗi đều được biết tới pháp môn tịnh độ hay sao? Ông muốn quy y để mong vạn sanh, chẳng nên phát hoàng thề để thực hiện sáng đầu, tùy phần, tùy sức độ người hay sao? Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Hoành, nghĩa là dùng trí huệ lớn lao để hành đạo, tự lời lời người, tức là vì hết thầy chúng sanh mà nói, giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ hãm muốn săn bày để khôi phục lễ nghĩa, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trong văn sao đã nói đến chuyện này nhiều lượt, nay nhắc lại với ông, vì sợ có lẽ ông không chú ý đến nỗi bỏ qua, vì thế chẳng ngại gì nhắc lại. Hơn nữa, thế đạo loạn lạc như hiện thời đều là vì không có người khơi gợi chỉ dẫn những điều ấy. Xét đến cội nguồn, điều rõ trong gia đình chẳng khéo dạy dỗ, cũng như chẳng nổi đến nhân quả báo ứng mà ra. Thiên hạ chẳng yên, thất phụ thất phụ có trách nhiệm chú trọng giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng, thì tự nhiên hiện tại sẽ đông đảo dấy lên, thiên hạ sẽ dần dần được thái bình. Đối với mọi người, xin hãy điều đem lời này khẩn thiết bảo ban. Đấy cũng là một đại sự quan trọng. Sống trong cõi trần học đạo, chính mình chữ đắc độ mà đã làm chuyện độ người. Xin hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sau, ở đây không viết cặn kẽ. Lá thư số 533, thư trả lời cư sĩ Lý Cát Nhân. Nhận được thư hôm rằm, do bận biểu không rảnh rỗi nên lần khẩn đến đây. Nếu có thể đích thân tận mặt đến quy y thì cố nhiên là đúng lý, nhưng nếu chẳng đích thân đến được, chỉ dùng lòng chí thành khẩn thiết giống như đích thân lãnh nhận thì cố nhiên cũng chẳng khác gì. Dẫu tận mặt quy y nhưng chẳng coi trọng truyền quy y, suy nghĩ cư xử vẫn giống như cũ, thì tuy mang tiếng là quy y Tam Bảo nhưng thật ra là quyến thuộc của Ma Vương. Lợi ích trong Phật pháp hả có thể dùng hữu danh để đạt được ư? Niệm Phật cần phải nhiếp tâm, khiến cho tập niệm không do đâu khởi lên được. Nếu muốn nhiếp tâm thì hãy nên lắng nghe. Nếu nghe từng câu từng chữ cho rõ ràng thì tự nhiên tâm sẽ chẳng đến nỗi tán loạn quá mức. Dẫu không quán tưởng mà cũng giống như đang nhập quán. Nếu chẳng thể nhiếp tâm được thì quán cảnh chẳng rõ ràng, lý tánh chẳng rành rẽ, lầm lạc muốn được sạch trong thượng phẩm, mặc theo ý mình quán tưởng sẽ bị ma dừa phát cuồng nhiều lắm. Hả cứ phải quán tưởng thì mới có thể vãng sanh thượng phẩm được ư? Niệm Phật định mức nhất tâm, kèm thêm đại bồ đề tâm, lại còn tự hành dạy người, hành rộng rãi lục độ, ai mà chẳng lên được thượng phẩm? Những lấy quán tưởng làm nhân cho thượng phẩm thì cũng là một cách nói từ xưa đến giờ dành riêng cho một hạng căn tánh nào đó. Chữ nhiếp tâm niệm Phật là đạo để căn cơ, thượng trung hạ cùng tu. Lợi ích đạt được sẽ tùy theo căn tánh và sự tu tập của từng người mà chỉ ra lớn nhỏ. Nếu quán tưởng mà chẳng hiểu biết nguyên do thì quyết chớ nên mù quáng tu tập, vì có thể bị ma dừa. Nếu ông có thể nhất tâm niệm Phật, hả ông chẳng được sanh trong thượng phẩm ư? Chú Đại Bi chỉ nên y theo lời thầy đã dạy trong hiện thời mà niệm, ắt sẽ có vô biên lợi ích. Cố nhiên hằng ngày nên thường niệm, cần gì phải trong ngày thập trai mới niệm? Hơn nữa, chuyện ăn thịt họa hại vô cùng. Vợ chồng ông đã phát tâm vãng sanh thượng phẩm, sao chẳng ăn chay trường mà chỉ ăn thập chay vậy? Chẳng riêng gì chính mình ăn chay mà còn nên khuyên con cái và người trong nhà đều cùng ăn chay. Đọc kỹ văn sau sẽ tự biết bài sở kêu gọi tu bổ ao phóng sanh ở Nam Tầm đã dẫn dạy khá tường tận. Mối họa do ăn thịt và điều lợi do không ăn thịt, cố nhiên nên nỗ lực nơi chuyện này. Đừng để tập tục chối buộc chỉ ăn thập chay mà thôi. Thuốc lá của Tây Dương gây hại thật sâu. Trong văn sau có in kèm thêm bài thuốc thần diệu để cai nghiện á phiền, linh nghiệm tột bậc. Có rất nhiều người đều cai thành công, kẻ nào chẳng dứt nghiện được điều là vì thân thể đã mang sẵn bệnh tật khác. Ông hãy nên dựa theo đó định kỳ hạn cai nghiền, thông thả lâu gấp đôi thì sẽ đoạn được cái gốc họa này. Chuyện vạn sanh cố nhiên chẳng vì cai nghiền hay không mà bị ảnh hưởng. Dẫu có tật ấy, nhưng hệ sanh lòng tỉnh chân thật, phát nguyện thiết tha, nhất tâm niệm Phật thì không một ai chẳng được vạn sanh. Thế đạo nhân tâm hiện thời bại hoại đến cực điểm, muốn cho quốc gia dần dần khôi phục nguyên khí mà chẳng vun bồi cho gia đình sẽ không thể được. Những kẻ hoại loạn thế đạo nhân tâm đều do sẵn có tánh tình khác lạ, lại không được gia đình dạy dỗ, khiến cho những kẻ sẵn có tánh nết khác lạ ấy sanh khởi hành vi cuồng vòng, ra sức phóng túng tà vầy. Nếu những kẻ ấy được dạy dỗ đàng hoàng thì nếu cùng quẩn sẽ riêng mình thiện, khi hiển đạt sẽ làm cho kẻ khác đều cùng thiền. Vì thế quan cực lực đề xứng dạy dỗ con cái để mong thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Điều quan trọng là dạy cho con cái biết rõ sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng. Giáo pháp ấy tuy thông thường nhưng lợi ích hiển nhiên đến tột bậc. Đừng làm các điều ác, vân giữ những điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đấy chính là một đài pháp môn để ngàn đức Phật, vạn đức Phật phổ độ chúng sanh, khiến cho gần là thoát sanh tử, xa là thành Phật đạo. Đọc kỹ văn sau sẽ tự biết trọn vẹn. Lá thư số 534, thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa. Thư thứ nhất: trước đây đã nhận được thư, nhưng do bận biểu chưa thể trả lời ngay. Cổ nhân nói: bối để giải lòng nghi, không nghi bối làm gì? Như ông hỏi, niệm Phật là chủ, nghiên cứu giáo là chờ, tùy duyên độ người, hồi hướng an dưỡng, thì cần gì phải hỏi làm như vậy là đúng hay không? Đối với chuyện chí tỉnh độc tùng lắng nghiêm, cần gì phải ngắn cấm? Niệm Phật tụng kinh về lý chẳng hay, nhưng phải nên lắng lòng trì tùng, chớ nên chỉ chú trọng nghiên cứu văn nghĩa. Làm như thế thì ý Phật còn lãnh hội được, huống là văn nghĩa ư? Lý Trác Ngô tuy có chi kiến hơn người, nhưng hành vi đa phần trái nghịch, sai bày. Dẫu chi kiến hơn người vẫn chưa khỏi lệch lạc, tà vầy. Hả nên nhất loạt coi những kẻ chỉ trích, phê phán ông ta là ngoan cố ư? ngài Ngẫu Ích dẫn lời ông ta là do ngài chẳng vì thấy tính cách của một con người có những điểm đáng chê trách mà sổ toẹt những lời hữu lý của người ấy. Ông cho rằng ngài Ngẫu Ích đã dẫn lời ông ta thì mọi lời lẽ của ông ta đều đáng lấy làm khuôn phép ư? Tôi chưa từng đọc sách của Chí Ngô, nhưng đọc tiểu truyện của Chí Ngô trong Cư Sĩ Truyền và những chỗ người đời trước chỉ trích, những chỗ trái nghịch, sai lầm của Chí Ngô thì cũng có thể biết ông ta là người như thế nào. Ấy là vì ông ta thiên tư cao, nhưng xen tạp tánh cuồng vòng chống đối, chưa thể tận lực tu tập đạo, thành ý, chánh tâm, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa của thánh hiền cũng đáng tiếc lắm. Để phá những mê chấp của các nhà triết học, khoa học, cổ nhiên nên lấy duy tâm duy thức làm chủ, nhưng cần phải đề xướng nhân quả báo ứng thì nghĩa duy tâm duy thức mới được hoàn toàn viên mãn. Tỉnh kế sách cho hiện tại thì hãy nên cực lực đề xướng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, hiểu nhân rõ quả và giáo dục gia đình. Nhưng đối với giáo dục gia đình lại càng phải chú trọng nhân quả báo ứng. Hiện thời cõi đời loạn lạc đến cùng cực, vẫn không lẽ sống điều do chẳng nổi đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình mà ra. Kẻ biết tốt xấu chắc sẽ không cho lời tôi nói là sai lầm sằng bày. Hình giảng quan làm sao giống như tướng Phật chó được? Hãy nên thường lễ Phật, kính cẩn chiêm ngưỡng, đừng nhớ tới hình dáng của quan. Lá thư số 535, thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa, thư thứ hai. Giảng diễn về sự giáo dục thông tục đã chẳng thể nói đến Phật Pháp thì hãy lấy những đạo lý luân thường trong sách Nho làm chủ, và dẫn những sự lý về nhân quả báo ứng trong sách Nho như trời gieo oan nghiệt còn có thể né tránh được, chứ tự mình gây ra oan nghiệt sẽ chẳng thể sống sót được. Lại còn, nhà tích thiện ác sự vui có thừa, nhà tích điều bất thiện tại ương có thừa, vân vân. Để bọn họ biết đến lý nhân quả, nhỏ giáo vốn có lý ấy, sự ấy. Đã biết nhân quả sẽ chẳng dám làm bày gian trá nữa. Cách Phật, chí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hà phải từ chúng thứ mà khởi. Chung là chẳng dối từ tâm. Thứ có nghĩa là khoan dung, là từ mình nghĩ đến người. Đã chung thứ thì hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, vân vân đều hành được. Ông đã xin đặt pháp danh cho cha mẹ mà ngay cả tên tuổi cũng không viết ra, đáng gọi là kẻ thô tâm. Nay đặt pháp danh cho họ là Đức Thâm, Đức Uyên, xin hãy khuyên họ quyết định cầu sanh Tây Phương, trở nên cầu phước báo trời người trong đời sau. Nếu được phước báo trời người trong đời sau thì phước báo ấy sẽ thành gốc hòa. Phước báo càng lớn, tạo nghiệp càng to. Tạo nghiệp càng to, chịu khổ càng lớn. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương sẽ đáng gọi là Đức Thâm, đức uyên, nếu không sẽ là nghiệp thâm, nghiệp uyên, từ kiếp này sang kiếp khác chẳng thể thoát lìa, chẳng đáng buồn sao? Tôi chưa biết đến sách tuyên giảng đại toàn, sẽ tìm hỏi xem tháng 9 năm nay tôi sẽ diệt tụng tích, ẩn nấu lâu dài, trong tháng 8 trở nên gửi thử đến nữa, để khỏi bị thất lạc. Lá thư số 536, thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa, thư thứ 3. Ba người bạn muốn quy y, nay điều đặt pháp danh cho họ. Những điều khác đã nói tường tận trọng văn sau và một lá thư dài. Xin mọi người ai nấy đều chú trọng thực hành, đừng chỉ kiếm danh xuân, kẻo chẳng được lợi ích chân thật. Những lá thư còn giữ lại tùy ổng sắp xếp, quan không hội tới nữa. Nếu pháp khi sanh nở niềm Quán Âm được lưu hành rộng rãi, thì thiên hạ sẽ không có chuyện khó sanh và gió sanh nở mà bị mất màng, cũng như sanh xong bị bắn huyết nguy hiểm. Con cái sau khi sanh ra bị các chứng kinh phong cấp tính hay mạng tính nguy hiểm. Mỗi người hãy nên cung kính sao ra một bản để lưu truyền vĩnh viễn trong gia đình. Đấy là lời Phật nói, nhưng người xưa chưa đề xướng. Người đời nay sát sanh lẫn tình dục đều nặng, nên sẵn nạn rất nhiều. Vì thế mới chẳng thể không chỉ dạy rõ ràng vậy. Lá thư số 537, thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa, thư thứ 4. Đặng trong thời thế cả nước như cuồng này, cố nhiên tục đã đáng chán, mà tăng cũng đáng buồn. Đổi bên trái pháp, đến nỗi thành ra hiện tượng ấy. Hội Phật giáo các xứ đều là diễn lại chuyện cũ một cách hư rộng, để tạm thời ngăn ngừa người ngoài khinh lấn, nhưng lâu ngày chày tháng ắt sẽ sụp đổ, không lập được cách gì nữa. Phổ Đà Phật Học Viện chỉ có cái danh mà thôi. Muốn học giáo sao chẳng qua chùa Quảng Tông ở Ninh Ba, mà lại muốn đến chùa Phổ Đà vậy? Trong mấy năm gần đây, ổng ít chịu ảnh hưởng của trào lũ mới. Mùa hạ này bị bệnh nặng mới biết hổ thẹn, nỗi muốn dùng công 10 năm rồi mới hoằng pháp. Trong cõi đời hiện thời, trừ đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình ra, dỗ Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền cùng xuất hiện trong cõi đời cũng chẳng biết làm sao. Xin hãy đọc kỹ văn sao sẽ tự biết. Nếu có thể xét kỹ thì không điều nghi nào chẳng cởi gỡ được. Lá thư số 538, thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa, thư thứ 5. Tà thuyết ngoại đạo đều chẳng đáng lo, cái đáng lo là tăng phần nhiều chẳng biết pháp, và những gã cuồng tăng sân bừa là hoằng pháp, nhưng thật ra là diệt pháp. Thế lực của họ rất lớn, nếu chẳng phải là bậc thánh nhân thần thông sẽ chẳng biết làm thế nào. Quan là một tăng nhân tầm thường, chỉ biết cơm cháo, đã không có đạo đức, lại chẳng có tiếng tâm gì, làm sao có thể xoay chuyển lộ quyến thuộc trong ngoài của Mã Vương ấy, khiến cho bọn họ giữ lòng chánh niệm, chẳng bị những tà thuyết ấy mê hoặc ư? Đừng nói chẳng soạn luận, dẫu có soạn cũng chẳng ích gì. Nếu các tăng tục ấy đều nương theo lời Phật, hành theo hạnh Phật, thì những kẻ có ý muốn diệt Phật Pháp trong thấy đạo hạnh ấy cũng sẽ khâm phục, kính ngưỡng khôn cùng, lại còn muốn hộ trì. Huống là những vị có hành vi càng xấu xa hơn nữa. Hiện thời muốn hộ trì Phật Pháp không chi cấp bách hơn là tận tụy thực hành đạo, giữ vẹn luân thường nhân nghĩa và pháp tín nguyện niệm Phật. Sợ ông làm lạc mộng quan soạn văn, nên đặc biệt chỉ ra tình trạng không thuốc chữa, chỉ mong ông thấu hiểu sâu xa. Lá thư số 539, thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa, thư thứ 6. Đại kiếp này vốn đã ươm mầm nhiều năm, nãy mới phát hiện. Ví như nhọt chưa chín mùi, nếu kẻ ngu lúc bình thường chẳng chữa trị, thì khi nhọt loét ra sẽ khó thể chữa lành ngay được. Dẫu chẳng thể không tận hết sức người, vẫn khó thể chắc chắn vãn hồi được. Hiểu rõ điều này sẽ chẳng đến nỗi sanh lòng áo đạo xuân, oán trời hận người. Ông Nhiếp Văn Đài do dùng tâm quá độ, hiện thời đang phải dưỡng bệnh, chẳng thể giao thiệp với ai được. Nghe nói ông Ít đã sang Hồ Bắc, người này đã được ông Y huấn đúc, nên trong chi kiến ông ta chỉ nghĩ duy thức là đúng, các hành môn khác đều coi thường. Mùa hạ này bị bệnh nặng, mới thống thiết hối hận sai lầm, chẳng biết rốt cuộc gần để ra sao. Xin hãy đừng qua lại với hạng người như vậy, để khỏi bị họ xoay chuyển. Tất cả những hiện tượng trong hiện thời đúng là nhằm thổi thúc con người chuyển tu tịnh nghiệp để cầu vãng sanh. Đang trong lúc này mà vẫn cứ hờ hững, hời hợt muốn làm đại thống gia, thì đã chẳng thể tự lời, mà còn chẳng thể lợi người, tính toán cũng sai lầm quá đổi vậy. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 44. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc. Dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vân. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành.